sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2 năm 1950, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại căn cứ địa Việt Bắc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, với hơn 400 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước tham dự. Đại hội nêu cao quyết tâm, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn lâm thời, trình bày trước đại hội bản báo cáo chính trị với nhan đề Chiến đấu và xây dựng tương lai. Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, thay mặt Thường vụ Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo đại hội. Đại hội phát động các phong trào, đẩy mạnh chiến tranh du kích, tích cực tham gia tổng quân giết giặc lập công, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển phong trào đấu tranh chính trị, chống bắt thanh niên đi lính trong vùng địch tạm chiếm, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 1 do đồng chí Nguyễn Lam làm bí thư. Phát huy thành công của đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia các phong trào, tổng quân giết giặc lập công, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, mở rộng chiến tranh du kích và đấu tranh chống khủng bố trong các đô thị. Sau đại hội đoàn, Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức. Đại hội vô cùng phấn khởi, vinh dự được Hồ Chủ tịch đến thăm và ân cần căn dặn toàn thể thanh niên phải đoàn kết học tập, rèn luyện để góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi. Tháng 7 năm 1950, Trung ương Đoàn thành lập đội thanh niên xung phong công tác đầu tiên, gồm 225 đội viên do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn làm đội trưởng. Ngay sau khi thành lập, toàn đội đã khẩn trương lên đường phục vụ chiến dịch biên giới, chiến dịch lớn đầu tiên của quân ta. Đêm 16 tháng 9 năm 1950, ta đánh chiếm cứ điểm Đông Khê mở màn chiến dịch. Chiến sĩ trẻ La Văn Cầu bị thương nặng ở cánh tay, anh đã dũng cảm nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay để khỏi bị vướng và dùng cánh tay còn lại, ông bộc phá tiếp tục xông lên đánh lô cốt của địch. La Văn Cầu được tôn vinh là lá cờ đầu trong phong trào thi đua giết giặc lập công do đoàn phát động. Đội thanh niên xung phong công tác đầu tiên của Trung ương Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến dịch như làm đường, sửa cầu, vận chuyển vũ khí, lương thực, tải thương, thu dọn chiến trường, làm kho tàng. Thành tích xuất sắc của thanh niên xung phong đã được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tuyên dương trong lễ mừng chiến thắng tại thị xã Cao Bằng. Lực lượng thanh niên xung phong được Bác Hồ hết sức quan tâm. Tháng 3 năm 1951, Bác đã đến thăm đơn vị thanh niên xung phong 312 đang sửa cầu Nà Cù ở tỉnh Bắc Cạn. Người đã tặng thanh niên xung phong 4 câu thơ: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên. Từ đó, 4 câu thơ của Bác trở thành phương châm hành động của toàn thể đội viên thanh niên xung phong, đoàn viên, hội viên và thanh niên Việt Nam. Từ khi ra đời, lực lượng thanh niên xung phong trưởng thành nhanh chóng qua các chiến dịch lớn như chiến dịch biên giới, chiến dịch đường 18, chiến dịch Trung Du, Hà Nam Ninh, để đến chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng thanh niên xung phong đã lên tới 9.000 đội viên. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử rất khẩn trương, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong tích cực vận chuyển vũ khí, đạn dược, phá đá mở đường, bộ đội kéo pháo vào trận địa. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp bàn về chủ trương quân sự. Đến tháng 12 năm 1953, những công việc chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ được xúc tiến khẩn trương. Hàng đoàn thanh niên xung phong tiến lên Tây Bắc làm cầu, chốt giữ ở ngã ba Cò Nòi để đảm bảo giao thông. Tất cả những cống hiến hy sinh của thế hệ trẻ và toàn dân tộc đã hòa thành bản anh hùng ca, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Để dẫn tới thắng lợi của chiến dịch lịch sử này, trong những năm kháng chiến trường kỳ, tuổi trẻ cả nước đã cống hiến rất nhiều các anh hùng, như Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, rồi La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Võ Thị Sáu. Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.